thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư nhắn nhủ anh em chúng ta, người tu được thanh nhẹ thì phải gặp nhiều trợ duyên, thắc mắc, nan giải và tai nạn. Đối với người tu, phải chấp nhận hành thiền tiến hóa, nhờ những thử thách như vậy mới tạo dũng trí cho người tu. Phải biết vun bồi dũng trí thì mới nắm được chìa khóa để mở được khuyết. Đó là mật khuyết trong sự thanh nhẹ, chứ không phải mật khuyết trong sự động loạn. Cho chúng ta thấy, một bên tối, một bên sáng, bên trược, bên thanh rõ ràng. Trược là lời nói nào cũng ở một góc mà thôi, tạo ra bản chất sân si. Thanh thì lúc nào cũng hòa nhã, giải tiến các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Hướng thượng thì càng học thêm, mở được quyết, thấy rõ thiên đàng. Thế gian chỉ có một, đâu có xa chúng ta, mở ra thì thấy các vị thần linh, đâu có xa chúng ta. Ngài nói rằng, vì cơ thể chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, thì làm sao xa thần linh được? Có thần linh chúng ta mới có thể xác, có sự ấm no, vui buồn hiện tại. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Khuyết tiến đồng hành của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, vào ngày 23 tháng 6 năm 1983.
Cho nên mọi hành động, kích động và phản động hàng ngày, nó đang bao vây và phải nhắc nhở các bạn, để các bạn thiền. Các bạn sẽ đục đẽo và lập lại trật tự đó. Cho nên ngược hành thiền, càng nhẹ càng gặp nhiều sự trở duyên, những sự thắc mắc, những sự nan giải, như tai nạn chẳng hạn, đâu có nghĩa lý gì. Đối với những người chấp nhận hành thiền trong chương trình tiến hóa, chúng ta phải học, ta phải chấp nhận, chúng ta phải tiến, thì lấy cái gì chúng ta tiến? Nhờ cái nghịch cảnh đó nó mới tạo được cái dũng trí cho chính chúng ta. Và chúng ta nắm cái dũng trí đó, vun bồi dũng trí đó. Nếu chúng ta không chịu vun bồi dũng trí đó, làm sao chúng ta mà có dũng thì mới nắm được cái chìa khóa mở những cái khuyết đó chứ. Những cái mật khuyết, mà mật khuyết nó trong sự thanh nhẹ, chứ không phải mật khuyết trong sự động loạn. Một bên tối, một bên sáng rõ ràng. Bên trược, bên thanh rõ ràng. Trược là luôn luôn là lời nói nào cũng là ở một góc mặt thôi, rồi tạo ra bản chất sân si. Còn thanh thì lúc nào cũng hòa nhã và cởi mở, giải tiến với các giới, đồng tiến, khai triển tâm thức, không còn bị kẹt. Và chỉ hướng thượng thì càng học thêm và mở được tiếp thì thiên đàng, thế gian có một, nó có xa, vì chúng ta đắm lại rồi. Và ta mở ra thì chúng ta có xa nữa, không có xa. Hỏi cho những vị thần linh có xa chúng ta, làm sao xa được? Các bạn ôm ấp trong cái cơ thể kim mộc thủy hỏa thổ hiện tại, làm sao các bạn xa thần linh được? Không có thần linh làm sao có các bạn có thể xác, có sự ấm no hiện tại, và sự vui buồn hiện tại, làm sao các bạn xa được? Và các bạn sợ rằng tôi không biết âm thanh, tôi không biết âm tiếng, biết chữ, biết bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà các bạn, khi các bạn biết rồi, các bạn phải đứng vào cái môi trường thử thách. Hiện tại nền văn minh đã cho chúng ta thấy rõ sự tiến hóa của vật chất, đánh thức lòng người, cho người biết rõ ràng. Các anh đã tiến xa hơn chúng tôi mới tiến tới đây. Nhưng mà ngược lại loài người nói rằng vật chất văn minh quá, tiến hay quá, tôi dở quá. Hỏi chứ không có trí khôn loài người làm sao tạo ra món vật đó được. Trí khôn loài người đã có từ lâu, nó phải mới đấy. Sự thông minh của các bạn đã có từ lâu, đâu phải mới đấy. Tại sao mất hẳn sự thông minh? Vì động. Các bạn vượt qua cảnh động, các mở khuyết đi lên, thì sự sống thông minh đó nó sờ sờ còn đó, đâu có mất. Người tu học phải ý thức, phải phân tích điều này, và giữ lấy ý chí và vun bồi ý chí tiến hóa để thấy rõ hơn. Và chính chúng ta hành triển mới có kinh nghiệm. Mà nếu chúng ta không hành triển, không có kinh nghiệm, mà nhờ người ta giỏi gì giỏi, chuyện Phật Thánh giỏi gì giỏi, xin đủ danh toàn năng, mà biết chuyện của chúng ta cũng vô ích. Chính ta biết chuyện ta là cần thiết, mới là thật sự đóng góp cho chúng sanh, thật sự đóng góp cho càng không phụ trụ. Nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực, suốt cả một đời cũng vậy vậy thôi, không tiêu nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sẽ đặt? Có trời đất chứ, có chư thiên, có những khối đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. Ở thế gian nói là số mệnh tử vi, tử vi được vượng thuyết ngũ hành sanh khắc. Một thời nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên làm quan, làm địa vị buôn bán, địa vị tốt trong xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự quỷ rồi, đi vào sự tâm tối, lúc đó các bạn sẽ sa sút dần dần. Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sắp đặt, chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội. Cái gì chúng ta bị quặp ngã rồi, chúng ta vươn lên cũng phải dụng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tốt cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm trực khí, tham lợi thích danh, thì đó là trực khí. Mà ngày nay chúng ta phải bỏ. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thấy, khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Anh nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem, các bạn đâu phải người ở đây. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng kia, người này nói giọng nọ, người này lại có cái thông minh ở giai tầng khác nhau, từng số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Họ cũng có tiếng, họ cũng có thấp, nhưng mà cơ tận tiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở, làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cơ trình tiến hóa. Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi đi câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hết, chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mà thôi, còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy ta, làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia, thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển thứ du dương hòa hợp nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế, ân ban của chúng ta. Nghe sáng một chút chúng ta thấy đại phương sự, vui mừng cỡ mở vô cùng. Nhưng mà đừng có cho đó là đặt, chúng ta chưa thâm thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị Thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói rằng con khổ là cha khổ, con vui là cha vui, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa? Sự liên hệ không ngừng nghỉ của bánh xe tiến hóa thích hợp với cả càng không vũ trụ thì luôn luôn nó đầm nhất trong sự khai triển. Cho nên nhiều khi chúng ta lăn tới giai đoạn khổ hạnh cực nhọc, chúng ta không có lý do gì khác, vì chúng ta đang đúc kết trong một cái bánh xe tiến hóa, đi tới giai đoạn đó phải chấp nhận điều đó, thì chúng ta mới thấy rõ dũng chi chúng ta là đại đạo. Qua được chuông này thì qua được chuông kia, giải được khuyết này thì tiên được khuyết nọ. Thế rõ ràng phải chấp nhận. Người tu vô vi tại sao cứ thuyết về điển? Điển là cái gì? Các bạn thấy lúc trước cái đầu các bạn đâu có nhẹ, ngày nay tu nhẹ rồi, nghe băng nghe lời giảng các bạn thấy rút ngay trung tâm bộ đạo. Họ chỉ lấy cái gì chứng minh cho sự rút? Có phải điển không? Mà phân giới để thấy rằng ở trên là thánh, ở dưới là trượt. Nếu mà các bạn cho nó đi xuống nghĩ về tình dục thôi, nó nghĩ chuyện hơn thua trong một trận đó. Còn nếu mà các bạn đậu lên trung tâm bộ đầu rồi thì các bạn thấy nó triền miên sống động, nới rộng vô cùng, tâm thức an nhiên tự tại. Phải điện trong một khắc là đến nơi rồi, không điện làm sao đến nơi được. Mà muốn có điện thì do đâu mà có? Do sự cọ sát của trường đời thể xác, kích động và phản động, nhiên hậu chúng ta mới chán nản nó để tìm con đường giải thoát. Phải qua sự cọ sát không? Thì tất cả những điện nước này kia kia nọ thế gian này đều qua sự kích động và phản động của cọ sát mới thành tựu mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay hàng ngày. Các bạn có điện, chấn động lực của hai luồng điện mạnh vô cùng mới tạo ra ánh sáng chúng ta sử dụng. Một chút nước chúng ta vặn ra là có, thì phải qua trong kích động và phản động nó mới xuất phát, nó mới đi lên. Cái hồn của chúng ta cũng vậy, chúng ta phóng là bay tuốt lên kia, và chúng ta sẽ bỏ cái vỏ này đi tới cái vỏ kia. Chúng ta tới giới thanh thì phải có cái cơ cấu của giới thanh, mà chúng ta dán trần ở trong trượt thì chúng ta phải trụ trong cái cơ cấu trượt là thể xác hiện tại. Mà chúng ta tu, ta giải thoát pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai rồi chúng ta đi lên. Lên thì từ cái khuyết này đến cái khuyết kia thì không khác gì quá tiến. Bay lên tốc độ, tới trình độ đó rồi nó nổ cái bùm, nó bay lên cao nữa. Thì cái phần trượt nó phải rớt xuống, và phần thanh nó phải tụ và nó đi lên mãi mãi. Cho nên sự tiến hóa vô cùng đó, văn minh khoa học đã cho chúng ta thấy, quả tiễn mà bằng vật chất nó còn bay tuốt lên cao, nó cũng căng được. Hỏi cho chúng ta làm sao chúng ta bay không được. Mà trước khi chưa tạo quả tiễn thì loài người đã có một cái ốc triều tượng nói rằng làm sao đi lên cung trăng. Mà chính phần hồn đã từ cung trăng xuống, bây giờ mới nói làm sao đi lên cung trăng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nhìn Con, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc và Huỳnh Gia Tuấn trình bày gửi đến quý vị.
Con ơi, thay đổi bao lần con đã hứa hẹn, con cần phải tu. Con ôm lý thuyết khờ ngu, tâm con bội phản, khó tu khó hòa. Càn khôn vũ trụ chúng nhà, con không tự mở, khó qua đạo đời. Tham sân phải tự xa rời, bày mưu lập kế tạo lời nôm na. Tâm thân con chẳng có hòa, hằng ngày tranh chấp tiết ra cực hình. Con ơi, cuộc sống hành trình con không cởi mở, con trình với ai. Con khép kín thanh đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành xanh khắc xiết gông, thân con tiêu tụy khó mong được về. Khổ hình loạn động cánh mê, đi ra gặp trường, đi về gặp đau.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, không biết tại sao thường thường khi con vừa hành thiền xong thì con thấy người rất là nóng nảy, cứ kiếm chuyện la hét gây gổ trong nhà với chồng và con. Gia can của con càng ngày càng rối loạn bất ổn, mà nhà con thì ở gần sát nghĩa trang, nên con không biết có phải bị tà khí xâm nhập phá phách hay không.
Chúng mình là ma chưa giải được, cái pháp luân chứ mình chưa điều, pháp luân thường chuyển cũng chưa đều, rồi nó phải nóng nảy, rồi rước trận đời nhiều hơn chuyện đạo, nó tạo sự nóng nảy. Cho nên có dịp đến đây lấy cuốn băng mà các bạn đang mua đó đem về nghe, nghe đi, nó giải được tâm bệnh. Nghe ngày nghe đêm không có sao, không có hại thần kinh và bổ ích cho thần kinh, được lành mạnh và giải được trược. Chứ không phải nghe chơi đâu, nghe trị luôn tâm bệnh luôn. Những người nào thiền lôi thôi, cố gắng nghe, nghe thét rồi thiền nó nhẹ. Điển mới giúp được điển phát triển tâm linh được.
Thưa Thầy, khi bị bệnh ngoại cảm, tà khí nhập thì phải giải bằng cách nào?
Có pháp luân thường chuyển là giải được nhiều chuyện. Khi mà soi hồn, pháp luân thường chuyển cơ tạng ấm áp, những lỗ chân lông không có thể có ngoại xâm được, làm đúng pháp luân thường chuyển thì giải tất cả. Có nhiều người ở trên núi, người ta tu đâu có thuốc uống, họ chỉ dùng cái pháp họ hành đi hành lại có bao nhiêu chết bỏ thôi, chết là không còn gì nữa. Nhưng mà họ không có lo, họ dùng cái nguyên khí của trời đất để sửa trị họ chính họ. Nên những vị sư ở Việt Nam cũng tu trên núi hẻo lánh, ăn cơm với muối chứ đâu được sung sướng ăn rau cỏ, rau cá như chúng ta ở đây đâu. Nhưng mà họ cũng rất tốt, rất khỏe mạnh. Cho nên bây giờ những thế giới vật chất này hướng về thiên nhiên nhiều hơn. Họ trồng rau cỏ, cũng bớt phân bón để trở lại với tự nhiên thanh nhẹ. Thì chúng ta thấy rằng cái tự nhiên và hồn nhiên là cao quý, cái nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Và chúng ta tu này về pháp luân thường chuyển sâu, làm cho đúng thì thanh khí điển của chúng ta càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta phải tươi tắn tốt đẹp. Nhớ rằng cuộc sống chúng ta của vô vi là hướng về thanh khí điển mà tu, chứ không phải hướng về vật chất mà tu.
Còn khoảng bài thơ chỉ là cái người mở bộ đầu ở đằng sau, thầy nói là thường hay gặp ma, là thầy dặn là phải có đề ra coi lưỡi để niệm Phật. Rồi nếu mà là
nhưng mà phải hướng thượng, phải nhớ là đi tới nha, không có đi được người nữa, đi được người là bị lợi dụng. Bởi vì con ma khi nó vô nó ở ngay cái thân, tức là ê đây rồi con lạnh rồi con kéo xuống cho nó hiện hình, như nó nói nó hiện hình, nó nói cho mình mê chịu rồi cái nó dẫn đi. Cái nhiều người ngồi nhắm mắt thì thấy ô cô tiên dẫn tôi đi rồi bắt cái hồn mình đi bỏ ra ngoài. Từ đó nhiều người bị gạt cái mình mới ngon đi kêu hoài, đi kêu vui với cô tiên mà con quỷ mình kêu nó là tiên, bị con quỷ bắt, con ma bắt. Chứ còn tiên Phật ai đi bắt con người, thấy hả? Còn ma con quỷ bắt tên những người đó có tu, nhưng mà tu giữa chừng không đúng được rồi bỏ đạo. Bây giờ bước đây bước xuống đây cũng như bỏ cửa đóng bên ngoài nữa nè, nó nhập vô nó mượn xác như thế, thì bên ngoài nó mới đi xác rồi nó mượn khó đi. Nhiều khi thầy pháp đánh nó cũng đi, thì chỉ bản thân người đó ý thức được những ý của mày không chơi với con nữa, tôi không chơi với mày nữa. Tôi là con người, tôi sẽ xuất phát ra khỏi cơ đại như thế và tôi đi học đạo ở bên trên, thì chỉ như đuổi nó đi.
Cả thầy nói thì giờ niệm Phật với cô đang trẻ rưỡi thì nó không có làm gì được hết, nhưng mà tại sao ở bên Mỹ thành phố ảnh cũng làm như vậy mà nó vẫn ra vô như là bị chặt.
Nó ra vô là tại vì anh thích nó, cái ý anh muốn làm là không gì đó. Khi mà anh niệm Phật anh phải có hiểu là cái đường lối của tôi là tôi khai thác cái trượt của tôi ra để tôi trở về thẳng. Còn lần kia nó không, nó tôi tu thì để tôi làm Phật mà nó chưa làm cái gì mà nó muốn làm Phật. Cũng như vô đi làm nó mới cho đi làm như tôi biết kỹ thuật muốn lên làm chủ thì tự nhiên nó bị gặp anh, thấy không? Phải đi từ từ, step by step là mà từ một bước tới một bước. Đã nói làm sao mình làm vậy? Có nhiều chú làm nha, rồi bị nhập. Nhắc được bây giờ làm sao? Nhà tôi xin là ông này ông nào là làm sao? Tôi đi giảng đạo. Bởi vì tại sao gặp mà không cứu được đi giảng đạo? Thì xung quanh người vô vi là đã ý thức được không có nghĩa đến. Đi đâu khoa học mình đến. Mà ông này ông giảng được xung quanh đấy. Nó chiếu, nó gì? Ông giảng bằng vậy thế một chặt là ông phải khạc nhỏ. Suốt ngày thì không nổi, trình độ không bằng những người vô vi. Thì người dân chiếu như gì đâu. Đâu như thế nào. Cho nên cái phương pháp đó là hay. Phong nào cũng nhân cha này kia hạnh nhất. Xung quanh các bạn cứ ngồi và có tiếng cha nói cao. Rẫn để cứ đâm đầu vô cho anh. Cứ phát tâm. Phát tâm khác rồi chịu không nổi để chuyện ra. Cái con người thì chắc là con người. Là một tâm linh, một linh căn hữu vũ trụ. Thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao bây giờ những ngoại cảnh? Chúng ta chỉ nhìn ra nghe sự sáng suốt của họ thế đâu. Coi thử mình bắt là thế nào, mình có thể học và thực hành được không biết không? Còn không thì mình bỏ, mình có pháp. Thì cơ hội để mình làm tập tự cho. Giải chưa quá tâm. Rồi pháp linh hình chỉ là mình nên nghiên cứu cho vũ trụ khai thông được cứu cho vũ trụ. Mình làm việc hàng ngày là đều là đốt áo mở rỡ nghiệp tâm. Còn nhiều người chưa mở đạo tâm. Mới có lế một chút thôi. Ôi đọc cái ông Phật này rồi cái bà Phật kia rồi ông tiên nọ. Rồi thấy sư cha người ta sao hay quá. Rồi truyền dưỡng cái đó. Nuôi dưỡng cái đó. Rồi cái tâm hướng về cái đó. Thì nó thấy là ông Phật không đến. Mà con ma nó đi. Nó đến, bằng đầu nó đến một cách gì? Nó đến, hoa với gia ca. Làm cho mình lộn xộn. Làm cho mình nắm tắm. Làm cho mình bất bình với vợ con. Bạn bè. Làm cho mình trở nên phản cách, phản thầy, phản bạn. Rồi đi tới chỗ điên cuồng. Nó là cho nên nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn từ giai đoạn một phải do cái tánh mình đổi là cái đó là con ma tánh quá trình phải sửa lại trật tự. Có người hiền lương trật tự thì không có bị ma. Mà không hiền lương mất trật tự là bị trăm họ nào cũng hay. Dù cho bạc tỷ chung quanh cũng sanh luôn thì nó sanh chiếm luôn. Thế lực không làm gì, bạc tỷ không làm gì vì cái tâm mình loạn. Mình bỏ ngỏ thì nó cho nên những người mà mở đây thường bị ngập, bị mượn sạch. Khi nó khoáng, thì cái chỗ đó mở cửa cho nó vô. Cái nhà bỏ trống nó vô chứ. Mà mình bắt những niệm Phật, mà niệm Phật thì cách nghĩa về khoa học. Thấy rõ cái lợi hại của hai điều. Cho nó ý thức sau về những niệm của nó vô như là Phật. Nó liền nó không thuộc. Nó tự tự đi, nó bị tung sai. Thì kiếp này đó, nó không biết cách đâu. Nó bỏ ngỏ ra một hồi mặt khác. Cho nên ở thế gian này có nhiều nạp sát. Xuống sinh nào Khổng Minh, xuống sinh nào Tề Thiên Đại Thánh, xuống sinh nào là Quan Âm, nào là Phật Di Lặc là không có phải sự thật. Phải nhớ rồi này. Một thời gian rồi thì là không làm gì được. Nha. Cho nên khi mà những người nào có cái trường hợp đó thì các vị cho họ biết rõ nguyên lý và cho họ nghe bao nhiêu là thông cảm họ và thấy cái tiền làm chủ bản thể của họ, lúc đó họ mới học được. Còn họ hiểu không rõ không nên cho họ đi thì mới có mang nhập. Thế nhập liền à, thế nhập nó dẫn đi, dẫn đi chơi xíu lắm.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.